đoạn trừ kiết sử vô minh. Thiên Nga vỗ cánh lượn mình không trung.
Một hôm, có 30 sa môn từ xa đến thăm Đức Thế Tôn. Trưởng lão A Nan trên đường đến hầu bổn sư thì thấy các thầy tiến vào tu viện kỳ viên, nên trưởng lão tự nhủ: ta nên đứng ngoài này, đợi đến khi Thế Tôn tiếp các thầy xong thì hãy vào. Do đó trưởng lão đứng ngoài cổng. Khi tiếp chuyện với các sa môn, Thế Tôn nhân tiện thuyết cho họ một thời pháp thoại ngắn với tựa đề Tứ Như Ý Túc, cũng gọi là Tứ Thần Túc. Thế Tôn cất lời giảng giải: này các thầy tỳ kheo, là sa môn thì nên thực hành bốn chủ đề thiền quán sau đây để có được công năng như ý muốn. Và khi thiền quán đạt đến đỉnh viên mãn thì sẽ thành tựu được bốn phép thần thông, giúp hành giả dễ dàng phát huy sở nguyện cứu độ chúng sinh, hàng phục nghịch cảnh. Bốn pháp như ý là: 1. Dục như ý túc, lòng mong muốn chân chánh hiền thiện, quyết đạt mục tiêu giải thoát, chứng đắc niết bàn. 2. Định như ý túc, chuyên tâm thiền định, miên mật quán tưởng đến quả vị vô thượng bồ đề. 3. Tinh tấn như ý túc, siêng năng cần mẫn, một dạ trung kiên với mục đích tối hậu là giải thoát sinh tử luân hồi. 4. Quán như ý túc, suy tư quán chiếu về các pháp thế gian là vô thường, khổ, không, vô ngã, luôn hướng tâm đến đạo quả giác ngộ. Thầy nào nhất tâm thiền định quán niệm quán chiếu về bốn pháp như ý này thì nhất định sẽ thành tựu thánh quả, năng lực nhiệm màu, thần thông diệu dụng. Thế Tôn vừa dứt lời thì 30 vị sa môn liền chứng quả A-la-hán, sung mãn thần thông diệu dụng, pháp lực siêu phàm. Họ cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn xin cáo từ và đồng loạt bay vút lên không trung. Đứng chờ khá lâu, trưởng lão A Nan vào hương thất của Đức Thế Tôn nhưng không thấy các sa môn, bèn hỏi: bạch Thế Tôn, thấy đoàn sa môn vào thăm Thế Tôn nên con chờ bên ngoài, bây giờ các thầy ấy đâu rồi?
Họ đi hết rồi.
Họ đi đường nào bạch Thế Tôn? Con đứng trước cổng mà có thấy ai ra đâu?
Họ đi qua không trung, A Nan.
Nhưng bạch Thế Tôn, họ đã đoạn trừ lậu hoặc.
Vâng, A Nan, sau khi nghe Như Lai thuyết pháp, họ đã chứng quả A La Hán. Giờ này thì có một số thiên nga đang bay trong không trung. A Nan, ai tinh chuyên tu tập, phát huy trọn vẹn bốn pháp như ý, tức là bốn cấp thần thông kỳ diệu, Four grades of magical power, thì bay lượn trong không trung như chim thiên nga tung cánh giữa trời. Thần thông quảng đại vô ngại tự do là vậy đó, A Nan. Ngài đọc kệ:
như thiên nga giữa trời, thần thông bay khắp nơi, hàng phục ma quân hết, bậc trí siêu thoát đời.
Pháp Cú 175.
Thank you.
chẳng tin nhân quả kiếp sau, ác ngôn lộng ngữ khổ đau tàn đời.
Trong thời chánh pháp, tức là từ khi Thế Tôn tu hành đắc đạo và hóa độ chúng sinh, đệ tử của Đấng Thập Lực tăng lên gấp bội, vô số chư thiên và dân chúng đã đứng vững trên nền thánh địa. Và một khi đức hạnh của Đấng Đạo Sư được lan truyền khắp nơi, thì uy danh và lễ vật cúng dường đều tập trung về Ngài. Còn đối với giới tu sĩ ngoại đạo thì không những giảm thiểu về phương diện vật thực mà còn hạn chế về mặt danh dự nữa. Họ chẳng khác nào những con đom đóm mất ánh dạ quang trước tia nắng mặt trời. Thế là họ tụm năm tụm ba trên đường phố, lên giọng nói trỏng, xỉa xói khinh miệt.
Đâu chỉ có lão sa môn Gotama mới là Phật, bần đạo chúng tôi cũng là Phật đây. Đâu chỉ có cúng dường lễ vật cho ông ta thì mới được dồi dào phước quả chứ. Vật dụng dâng hiến cho chúng tôi, những ẩn sĩ trần thân khổ hạnh nè, cũng được phúc lộc sung mãn vậy. Thiện nam tín nữ hiểu chưa? Cung hiến thực phẩm cho chúng tôi thì chắc chắn các vị sẽ được vang danh thí chủ.
Họ ra sức quảng diễn ngôn từ để thu hút nhân tâm quần chúng, nhưng thực tế thì chẳng có thêm lợi lộc hay vinh dự nào. Do đó, họ bí mật nhóm họp luận bàn kế sách và thống nhất ý kiến. Bằng mọi giá, chúng ta phải bôi nhọ lão sa môn Gotama trước công chúng, để cho lão hết còn cơ hội ngửa tay đón nhận lễ vật cúng dường và uy danh thành thế. Bây giờ trong thành Xá Vệ có một nữ du sĩ tên là Chiến Già Manavika, Sinka Manavika. Nàng mặc hoa da phấn diễm lệ yêu kiều, nhất là toàn thân tỏa ra những tia sáng lung linh huyền ảo, nên nàng được mệnh danh là thiên thần nữ chúa trên cõi trần gian. Dựa vào dung nhan hiếm có của nàng, một tu sĩ dị giáo và cũng là một mưu sĩ bịp bợm đưa ra lời đề nghị. Với sự góp sức của Chiến Già thì chúng ta không những hạ nhục lão sa môn Gotama mà còn xóa sạch lợi dưỡng và danh dự của hắn. Đúng đúng, đó là diệu kế, diệu kế. Đám tu sĩ ngoại đạo hất hàm nhìn nhau tán đồng ý kiến. Chiến Già được gọi đến một tu viện ngoại đạo. Nàng đến đúng hẹn, trịnh trọng vái chào các sư rồi đứng đợi. Nhưng chẳng thấy ai nói gì. Nàng thắc mắc hỏi: các thầy gọi con có việc gì? Con đã phạm tội gì chăng? Các sư trầm ngâm lộ vẻ lo lắng. Nàng hỏi đến ba lần, nhưng họ vẫn im lặng. Để giải tỏa nghi vấn, nàng nói:
thưa quý tôn sư, các thầy nói đi chứ, con đã phạm tội tình gì? Tại sao các thầy gọi con đến đây rồi chẳng nói năng gì cả? Khó hiểu quá.
Cô em, một sư lên giọng trịnh trọng, cô không nghe, không thấy, không biết sa môn Gotama đi đây đi đó ám hại các thầy, cướp đoạt lợi dưỡng và danh dự của các thầy sao?
Dạ, con không biết thưa quý thầy. Con chưa thấy mặt mũi sa môn Gotama. Nhưng mà con có thể làm việc gì để hỗ trợ quý thầy trong vấn đề này?
Cô em, nếu cô muốn các thầy bình an phát đạt thì cô hãy vận dụng suối nguồn tươi trẻ trời cho của cô. Hãy dập tắt lợi dưỡng và danh dự đang ngày càng đổ dồn về cho Gotama.
Dễ thôi, bạch quý tôn sư, con sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ, xin đừng bận tâm đến thành quả.
Từ đó, Chiến Già ra sức thực hiện mọi thủ đoạn mánh khóe của cái gọi là mỹ nhân kế để đạt được mục tiêu. Buổi sáng, Chiến Già chờ lúc dân chúng đến kỳ viên nghe Thế Tôn thuyết pháp trở về. nàng khoác một chiếc áo choàng màu đỏ tươi, hai tay ôm vài bó hương và mấy tràng hoa đi về hướng kỳ viên. Dân chúng thấy nàng thước tha, đỏng đảnh hỏi: "Cô đi đâu vào giờ này thế chiến già?"
"Đi đâu thì mắc mớ gì đến mấy người?"
Không thèm nhìn ai, chiến già lên giọng trả treo và tiến bước. Ít lâu sau nàng thay đổi mưu kế. Buổi tối nàng đến ở tại chùa của các sư ngoại đạo gần kỳ viên. Sáng ra, chợt khi từng đoàn Phật tử đến kỳ viên lễ Phật cầu kinh, nàng choàng một chiếc áo khoác màu hồng thắm, hai tay vân vê mái tóc xõa trước ngực, đủng đỉnh trở về thành phố. Thấy nàng chân diện khả nghi, đi lại tùy tiện, các Phật tử hỏi: "Cô đã nghỉ đêm ở đâu mà ra về sớm vậy chiến già?"
"Nghỉ đêm ở đâu thì mắc mớ gì tới mấy người?"
Nàng vênh mặt khinh khỉnh và đi luôn. Sau một tháng rưỡi, nếu có ai hỏi: "Cô đã nghỉ đêm ở đâu mà ra về sớm thế chiến già?" thì nàng đáp:
"Tôi đã ngủ tại chùa Kỳ Viên, trong hương thất với Đức Thế Tôn á."
Và với cách trả lời như thế, nàng đã gieo rắc được nỗi hoang mang nghi ngờ vào đầu óc của một số dân quê nhẹ dạ, chưa được huân tập Phật Pháp. Có người đâm ra hoài nghi, thắc mắc: "Chiến già nói vậy là thật hay giả?" Thế rồi, sau 3-4 tháng trôi qua, để âm mưu được có thêm bằng chứng, nàng quấn những cuộn băng vải quanh bụng, gây ấn tượng rằng nàng đang có bầu, và choàng vào người một chiếc áo thai phụ màu đỏ rực. Nàng đi lại ra vẻ chậm chạp, uể oải và nói: "Mình đã mang em bé với Sa Môn Gotama." Nàng đã chinh phục hẳn những kẻ ngu ngơ khờ dại. Khi được 8 hay 9 tháng, nàng nịch một chiếc đĩa bằng gỗ trước bụng, khoác chiếc áo thai phụ rộng thùng thình với hai tay thường xoa bụng, đấm lưng, bóp đùi, làm ra vẻ mệt mỏi, kiệt sức. Rồi một tối nọ, nàng đích thân đến giảng đường, đứng ngổ ngáo nhìn Như Lai đang thuyết giảng trên pháp tòa trang nghiêm sang trọng. Chiến già Manavitra hung hăng hỗn láo, trề môi nhọn mỏ nguyền rủa Đức Như Lai:
"Nè ông Đại Sa Môn, đám người theo ông nghe pháp thì ngoan đạo thiệt, đông đảo thiệt á. Giọng nói của ông ngọt ngào và đôi môi của ông dẻo thiệt á. Nhưng chính ông là người đã ăn nằm với tôi, đã để lại trong bụng tôi một sinh linh sắp chào đời. Vậy mà ông vẫn dửng dưng, không hề tìm cho tôi một nơi nằm chỗ, nằm bếp, cũng chẳng lo dầu mỡ tả lót gì cho con. Nếu muốn trốn tránh trách nhiệm, nếu sợ xấu hổ với bàn dân thiên hạ, thì ít ra ông cũng nhờ người thân lo giúp cho tôi, gửi tôi cho quốc vương Kiều Tất La, trưởng giả cấp Cô Độc hay thí chủ Tỳ Xác Khư. Họ toàn là đồ đệ thân tín của ông mà. Vậy mà ông chẳng hề đếm xỉa, ông chỉ biết vui hưởng ái tình mà cóc cần cưu mang trách nhiệm." Nàng ngang nhiên mắng nhiếc Đức Như Lai giữa hội chúng, y như một mụ điên nắm chặt cục phân trong tay, chợt làm ô uế nguyệt cầu. Như Lai ngưng thời pháp thoại, với âm thanh trầm hùng như tiếng gầm sư tử, ngài cất lời: "Này cô em, những gì cô nói là đúng hay sai sự thật, chỉ có cô và ta biết thôi." "Đúng quá mà, không ai phán quyết được chuyện này ngoài ông với tôi."
Bấy giờ, tọa cụ của Đế Thích, Sakka, bỗng dưng nóng lên. Ngài suy nghiệm nguyên nhân và thấy ngay, chiến già Manavika đang âm mưu hủy bán Như Lai. Thế là Đế Thích tự nhủ: "Ta phải làm sáng tỏ việc này." Và ngài tức tốc khởi hành với bốn thiên vương. Bốn thiên vương biến thành bốn con chuột nhắt, cắn đứt những sợi dây buộc cái đĩa bằng gỗ vào bụng nàng. Rồi một cơn gió mạnh thổi qua, làm tốc chiếc áo thai phụ nàng mặc. Cái đĩa gỗ rơi cắm xuống đất, cắt tiện 10 đầu ngón chân của nàng. Thấy đòn xảo quyệt bại lộ, mọi người la lên: "Mụ phù thủy! Mụ phù thủy! Con quỷ đó đã lăng nhục đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác!" Họ khạc nhổ nước bọt vào mặt mụ, ném đá vào đầu mụ và xách cây rượt đuổi mụ ra khỏi kỳ viên. Khi mụ chạy khuất tầm nhìn của Như Lai, mặt đất bỗng dưng nứt ra, một vực thẳm hun hút xuất hiện với những ngọn lửa hừng hực từ địa ngục A Tỳ, Avitri bắn lên. Mụ rơi vào vực thẳm, thân xác mụ trông như bọc trong một cái mền đỏ rực của những nhà giàu có thí cho, và tất nhiên là mụ bị đọa vào địa ngục A Tỳ, còn gọi là địa ngục vô gián, tức là nơi tội nhân bị hành hạ tra tấn liên tục, không một phút giây gián đoạn. Từ dạo đó, lợi dưỡng và danh dự của giới ngoại đạo bị suy giảm trầm trọng. Lễ vật cúng dường của thập phương bá tánh càng được dâng hiến cho Đức Thế Tôn. Ngày hôm sau, tăng chúng bắt đầu thảo luận trong chánh điện. "Quý huynh đệ thấy đó," thượng tọa quản chúng cất giọng, "chiến già Manavika đã lộng ngôn ỷ ngữ nhục mạ bậc Ứng Cúng, bậc Minh Hạnh Túc, bậc Chánh Biến Tri, bậc Đại Giác Thế Tôn nên bị tàn rụi dưới vực thẳm kinh hoàng." Nghe đại chúng luận bàn hăng hái, Thế Tôn bước vào chánh điện hỏi: "Các thầy bàn chuyện gì mà sôi nổi vậy?" "Chúng con đang nói về cái chết của kẻ đặt điều Du Khống, bạch Thế Tôn." Thượng tọa quản chúng thưa: "Này các thầy tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên bà ấy hủy bán Như Lai và bị hủy diệt như thế. Trong một tiền kiếp, bà ấy cũng đã hành xử như vậy. Chuyện như thế nào bạch Thế Tôn?" Thượng tọa quản chúng ngỏ ý muốn biết sự thể. "Các thầy thấy đó, đã là sự thật thì hiển nhiên sáng tỏ, cho nên luận tội thì phải có chứng cứ, nếu không thì quốc vương cũng đành bó tay. Một khi phán xét chúng nhân thì nên cân nhắc 10 phân tỏ tường. Tội phạm luận giữa công đường, nếu không bằng chứng quốc vương cũng đành." Thế Tôn mỉm cười và bắt đầu câu chuyện. Thuở xưa, hình như chiến già Manavika được tái sinh làm một trong những vương phi trẻ đẹp của quốc vương, cùng hầu hạ ngài với chánh hậu, mẹ của Đức Phật tương lai, hoàng tử Đại Bạch Liên, Mahapaduma. Thấy hoàng tử tài hoa hùng dũng, chiến già lấy lòng cảm kích, bèn tỏ tình vụng trộm với chàng nhưng bị cự tuyệt, nên nàng đâm ra xấu hổ, căm thù. Để rửa hận sĩ diện và cho thấy uy thế của vương phi, nàng dựng chuyện nham hiểm, ra tay cào cấu ngực vai cho trầy da tươm máu, rồi giả bộ ngã bệnh, ra vẻ tủi hổ, thúc thích tâu với quốc vương: "Hoàng thượng coi nè, bà vén cao áo lót, quý tử của hoàng thượng đã làm nhục thần thiếp như vậy đó." "Thế này là thế nào?" quốc vương trợn mắt hỏi. "Hoàng tử tỏ tình, bị thiếp phản đối, nhưng chàng vẫn nhào tới như một con hổ đói vậy đó. Thiếp phải chống cự quyết liệt mới thoát nạn loạn luân, và hậu quả thê thảm như vậy nè." Được tin cưỡng hiếp con cái suy đồi, quốc vương lên cơn phẫn nộ, truyền lệnh ném đại sĩ xuống vách Tặc Sơn, Robert Cliff, ngay tức khắc. Thần linh ngự trị trong vực thẳm đó đã cứu hộ đại sĩ và gửi chàng an trú tại Long Dương. Sau một năm ẩn thân tịch tịnh, đại sĩ có đủ thời gian suy ngẫm về nhân tình thế thái, uy thế vương triều. Một mình một bóng, chàng lặn lội đến tận vùng Hy Mã Lạp Sơn, khoác áo nâu sòng, sống đời phạm hạnh. Chàng đã hạ thủ công phu, tu tập thiền định và thành đạt thắng trí.
Bấy giờ có một nhân viên kiểm lâm tình cờ thấy chàng và báo tin cho quốc vương. Quốc vương tức tốc đến gặp đại sĩ thăm hỏi ân cần, tìm hiểu sự thể, và sau khi nắm được tình tiết vụ việc, thấy rõ tâm hồn cao thượng của đại sĩ, quốc vương muốn trao giang sơn xã tắc cho chàng. Tuy nhiên đại sĩ từ chối hảo ý của quốc vương và động viên ngài như sau: về bản thân, bần tăng không có ý đồ lãnh đạo quốc gia, trị vì thiên hạ. Nhưng với quốc vương, ngài nên cầm cân nảy mực, giữ vững cơ đồ, theo thập hạnh nguyện vương như sau: 1. Hoan hỷ hạnh, hạnh từ bi hỷ xả với tất cả chúng sinh. 2. Nhiều ít hạnh, hạnh mang lại lợi ích cho vạn loại hữu tình. 3. Vô sân hạnh, hạnh hiền hòa nhu nhuyến, không sân hận khúc mắc với mọi người. 4. Vô tận hạnh, hạnh hộ trì nhân thế không bao giờ cùng tận. 5. Ly si loạn hạnh, hạnh xa lìa ngu si, dứt trừ loạn động. 6. Thiện hiện hạnh, hạnh luôn biểu hiện tánh nết hiền thiện với mọi người, mọi loài. 7. Vô trước hạnh, hạnh rỗng rang thanh tịnh, tâm hồn không chấp nê vướng mắc. 8. Tôn trọng hạnh, hạnh tôn vinh kính trọng mọi hành vi, ý kiến xây dựng đất nước của muôn dân. 9. Thiện pháp hạnh, hạnh thiết lập phép tắc công bằng văn minh lịch sự cho cộng đồng xã hội. 10. Chân thật hạnh, hạnh chân chính thật thà trong mọi quan hệ giao lưu đối tác. Tận mắt tận tai thấy nghe những lời góp ý chân tình hy hữu như thế, quốc vương cảm động đến rơi nước mắt, cung kính đứng lên chắp tay vái chào đại sĩ và ngỏ lời cáo từ ra về. Trên đường hồi cung, quốc vương hỏi các quan đại thần: vì ai mà trẫm phải chia ly với mẫu người chánh trực như vậy? Khải bẩm hoàng thượng, về việc này thì chánh phi là người đáng trách. Quan lãnh binh trịnh trọng tâu. Quốc vương truyền lệnh nắm hai chân chiến già, ném xuống vách tặc sơn, không một lời biện bạch. Từ đó về sau, quốc vương xây dựng được một đất nước thanh bình giàu đẹp. Hoàng tử Đại Bạch Liên lúc đó là đại sĩ, còn chánh phi của quốc vương chính là chiến già Manavika. Đúng là lượng to thì phước càng to, mưu sâu thì họa càng sâu kém gì. Dừng lại trong giây lát, Thế Tôn nói tiếp: này các thầy tỳ kheo, những ai vi phạm giới luật đã thọ, lời nguyền đã hứa, những ai nói lời vu khống, tiêm nhiễm dối gian, bất tính nhân quả, bài bác kiếp sau, thì không một tội ác nào họ từ chối. Dừng lại trong giây lát, ngài đọc kệ: ai nói lời hư vọng, ai phá pháp nhất thừa, ai bắt đời sau ấy, không ác nào không chừa. Pháp Cú 176. Chú thích: A Tỳ ngục là ngục tù dưới lòng đất, nơi tra tấn khốc liệt nhất trong Bát Đại Địa Ngục. Bát Đại Địa Ngục còn gọi là Bát Nhiệt Địa Ngục, tức là ngục tù cực kỳ nóng bức. Bát Nhiệt Địa Ngục gồm có: 1. Đẳng Hoạt Địa Ngục, nơi tội nhân bị hành hình và chết đi sống lại nhiều lần. 2. Hắc Thần Địa Ngục, nơi tội nhân bị tra tấn bằng những sợi dây sắt màu đen. 3. Chúng Hợp Địa Ngục, nơi tội nhân bị núi đá đè ép và chết chùm với nhau. 4. Hào Khiếu Địa Ngục, nơi tội nhân bị tra tấn và kêu la thảm thiết. 5. Đại Khiếu Địa Ngục,
nơi tội nhân bị hành hình và gào thét thất thanh. 6. Diêm nhiệt địa ngục, nơi tội nhân bị thiêu đốt khủng khiếp. 7. Đại nhiệt địa ngục, nơi tội nhân bị đốt cháy rùng rợn. 8. Vô gián địa ngục, nơi tội nhân bị hành hạ và tra tấn liên tục, không phút giây gián đoạn. A Tỳ địa ngục chính là nơi đây. Chú thích của dịch giả.
Ngô phu đố kỵ cúng dường, trí nhân bố thí mười phương nghĩa tình.
Thở nọ, sau thời thiền hành khất thực với tăng đoàn gồm 500 sa môn, Thế Tôn vừa trở về kỳ viên thì quốc dương đến chùa thỉnh ngài thọ trai vào ngày hôm sau. Được Thế Tôn hoan hỷ nhận lời, quốc dương tức tốc truyền lệnh cung nhân chuẩn bị trai phạn và lễ vật đặc biệt để cúng dường Thế Tôn và đại chúng. Tiện thể, quốc dương cũng kêu gọi Phật tử đến dự lễ trai tăng và hộ niệm công đức. Thấy lễ vật cúng dường quá sang trọng, các thiện nam tín nữ cũng muốn thể hiện lòng thành kính tam bảo của mình bằng cách cùng nhau góp công góp của sắm sửa thực phẩm và lễ vật cúng dường Thế Tôn và tăng đoàn ngày hôm sau. Họ cũng cung thỉnh quốc dương quan lâm và chứng minh trai lễ. Thấy thức ăn thức uống Phật tử sắm sửa cúng dường cho tăng đoàn quá phong phú và đắt giá, quốc dương lại tổ chức trai lễ lần thứ hai nhiều hơn, quý trọng hơn. Mục đích là để nêu cao tinh thần kính Phật trọng tăng của hoàng triều. Với tinh thần hộ trì tam bảo phụng dưỡng tăng đoàn, hai chúng Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di lại tổ chức dâng lễ trai tăng ngày hôm sau, và lễ vật cúng dường cứ thế mà tăng lên gấp bội. Theo đà hưng phấn, quốc dương và Phật tử gần như mặc nhiên thi nhau tổ chức trai lễ trong mấy ngày liền. Một hôm, thấy lễ vật của Phật tử cúng dường cho tăng đoàn quá hy hữu, quốc dương thầm nhủ: nếu lễ vật hoàng triều cúng dường cho tăng đoàn không nhiều hơn và quý trọng hơn lễ vật của Phật tử, thì thọ mạng của ta có ích gì cho non sông đất nước và đạo pháp trường tồn. Quốc dương nằm dài suy nghĩ miên man để tìm ra phương cách. Thấy quốc dương trầm tư trên long sàng, hoàng hậu Mạc Lị Malika đến ngồi kế bên nắm tay quốc dương âu yếm hỏi: hoàng thượng có gì bận tâm mệt trí mà trông có vẻ mệt mỏi, trầm tư suy nghĩ và nằm hoài thế này? Hoàng hậu, ái khanh không biết sao? Hoàng thượng, quả thật thần thiếp không biết chuyện gì đã xảy ra. Quốc dương kể hết mọi chuyện diễn biến trong mấy ngày qua. Hoàng hậu dịu giọng trấn an: hoàng thượng à, chẳng có gì phải buồn phiền hết. Hoàng thượng chưa bao giờ thấy hay nghe một quốc dương, một quốc trưởng được các cận thần hỗ trợ công việc vượt trội hơn sao? Thần thiếp sẽ sắp xếp cho hoàng thượng. Thế là hoàng hậu Mạc Lị đề nghị: hoàng thượng, hãy cho dựng một lễ đài hình vòng cung bằng toàn gỗ chiên đàn đủ dung lượng cho 500 sa môn tham dự giữa một khoảng đất trống rộng lớn. Ngoài ra, làm 500 chiếc lọng màu trắng và luyện 500 thước voi đồng hạng, dùng voi cầm lọng đứng che đầu các vị sa môn. Còn nữa, làm 8 hay 10 chiếc thuyền bằng vàng ròng đặt ở trung tâm lễ đài. Giữa hai sa môn có một thiếu nữ thuộc dòng võ tướng đứng sau cầm quạt lụa quạt hầu. Còn những thiếu nữ khác cũng thuộc dòng võ tướng. Một số thì rải bột hương quý hiếm và những đóa sen xanh trên các chiếc thuyền. Một số khác thì dâng hoa cho tăng chúng. Như thế thì thập phương bá tánh làm gì có ngần ấy thứ mà tổ chức lễ hội vượt trội hơn hoàng thượng. Nên làm như thế, tâu hoàng thượng. Hay quá, sáng kiến của ái khanh quả là diệu kế. Quốc dương ra khẩu lệnh và mọi việc được thi hành đúng theo cách thức của hoàng hậu. Tuy nhiên trong khi quan sát lễ đài, thấy một sa môn chưa có voi, quốc vương nói với hoàng hậu: "Mạc Lỵ, Ái Khanh nhìn kìa, còn một sa môn thiếu voi."
"Hả? Hoàng thượng nói sao? Chưa đủ 500 thước voi à?"
"Ừ, đúng vậy."
"Nhưng tâu hoàng thượng, số voi còn lại toàn là voi rừng, thấy bóng dáng sa môn là chúng sẽ lồng lộn như những cơn gió mùa. Tuy nhiên, thần thiếp sẽ bắt con voi tơ hoang dã có cuộn voi cầm lọng đứng ở chỗ nào?"
"Chỗ nào cho tương xứng, Ái Khanh?"
"Bên cạnh trưởng lão Ương Quật Ma La."
Quốc vương chấp thuận và chú voi tơ kia bỗng dưng ngoan ngoãn. Nó cho đuôi vào hai chân sau rồi cụp tai nhắm mắt và đứng yên bất động. Mọi người lộ vẻ kinh ngạc thầm nghĩ: "Con voi hung hãn mà khép mình thuần thục nhanh như vậy sao?"
Đón tiếp Thế Tôn dẫn tăng đoàn vào trai phòng an tọa, quốc vương đảnh lễ ngài và tác bạch:
"Kính bạch Thế Tôn, các loại thực phẩm trong trai đường này, dù tương xứng hay chưa tương xứng, chúng con xin thành tâm cúng dường tất cả cho tăng đoàn."
Buổi lễ trai tăng hôm đó đã bố thí hết 140 triệu quan tiền, đặc biệt nhất là bốn vật dụng vô giá dành cho Đức Thế Tôn: một cây lọng trắng, một chiếc giường thuộc loại danh mộc, một cái giá máng pháp phục và một cái đôn gác chân. Không ai cúng dường lễ vật cho chư Phật sau này ngang với lễ vật của quốc vương. Hình như lễ trai tăng cúng dường chư Phật theo kiểu này chỉ diễn ra một lần và cũng chỉ có một tín nữ tổ chức sắp xếp được như vậy.
Bấy giờ quốc vương có hai cận thần tên là Kala và Trunha. Kala thầm nghĩ: "Thế là tài sản của quốc vương đã bay theo mây khói. Chỉ trong một ngày tốn hết 140 triệu quan tiền. Còn những sư sãi kia thì khỏe re, bụng dạ no nê, ra về thoải mái, sau đó tha hồ nằm giang tay thẳng chân mà ngủ. Tài sản của vương triều quả thật đã bị lạm dụng một cách oan uổng."
Nhưng Trinh Ha thì nghĩ khác: "Ồ, lễ vật quốc vương cúng dường cho tăng đoàn thật là tráng lệ, không ai có thể tổ chức nổi một lễ hội trai tăng hoành tráng như vậy. Hơn nữa, không ai có đủ đạo tâm kiên cố, quảng đại từ bi mà thực thi công đức bố thí như quốc vương. Với bản thân, ta xin cảm ơn về những lễ vật mà quốc vương đã ban tặng."
Thọ trai xong, quốc vương đích thân ôm bát, với hy vọng Thế Tôn sẽ ngỏ lời hồi hướng công đức tuyệt vời. Nhưng Thế Tôn chỉ nói: "Hôm nay quốc vương tổ chức đại lễ trai tăng cúng dường bố thí. Việc làm ấy cũng giống như người gây cơn thác lũ. Liệu lòng người dự lễ có được tưng bừng phơi phới hay âm thầm bực bội, mất hết niềm tin?" Thấy rõ tâm lý trái ngược của hai quan chức cận thần, Thế Tôn thầm nhủ: "Nếu ta ngỏ lời hồi hướng công đức phù hợp với những lễ vật quốc vương cúng dường, thì đầu của Kala sẽ vỡ ra 7 miếng, còn Trunha thì thành tựu quả vị Tu Đà Hoàng. Cho nên vì thương Kala, Thế Tôn chỉ đọc một bài kệ 4 câu nhằm tôn vinh quốc vương đã thiết lễ bố thí cúng dường."
Từ bi thắng sân hận, hiền thiện thắng hung tàn, bố thí thắng sang tham, chân thật thắng hư ngụy.
Pháp Cú 223. Dứt lời, Thế Tôn cáo từ, trở về tịnh xá. Bấy giờ các sa môn mới hỏi Ương Quật Ma La:
"Sư huynh, bộ huynh không sợ khi thấy con voi hung hãn cầm lọng đứng phía trước sao?"
"Có gì mà sợ, mình cứ nghĩ rằng nó cũng giống như những con voi khác."
Nghe Ương Quật Ma La nói giọng đầy tự tin, các sa môn gặp Đức Thế Tôn trình bày sự thể để giải nghi.
Bạch Thế Tôn, Ương Quật Ma La quả quyết rằng không sợ voi rừng. Huynh ấy nói như vậy là chân thật hay cường điệu?
Hoàn toàn chân thật. Này các thầy tỳ kheo, những sa môn như quý tử của ta đều là các bậc thượng nhân, những người đã đoạn trừ kiết sử, đã nhổ sạch gốc rễ kiến hoặc, tư hoặc và trần sa hoặc, thì còn đâu nghiệp cảm tế thô mà lô nhô tâm tư sợ hãi. Ngài đọc kệ.
Bậc cao thượng vô úy, bậc anh hùng đại sĩ, bậc điều phục vô tham, bậc thanh tẩy giác trí, tất cả các bậc ấy ta gọi Bà La Môn.
Pháp Cú 422. Quốc vương vô cùng thất vọng, thầm nghĩ: ta đã phát tâm bố thí cúng dường cho một hội chúng đông đảo như thế, cùng kính đón tiếp Thế Tôn và tăng đoàn như thế, mà Ngài không có một lời hồi hướng công đức tương xứng với những lễ vật cúng dường. Ngài chỉ đọc một bài kệ vỏn vẹn 4 câu rồi đứng lên cáo từ ra về. Hẳn là ta đã dâng hiến những phẩm vật chưa phù hợp, nên Ngài lấy làm khó chịu, không được hài lòng. Và để khai thông vướng kẹt tâm tư, quốc vương đích thân đến tu viện Kỳ Viên đảnh lễ Thế Tôn và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, trong lễ hội trai tăng vừa qua, ban tổ chức đã có gì sơ suất hay lễ vật cúng dường chưa được tương xứng? Đại vương, tại sao Ngài hỏi như vậy? Thế Tôn không có một lời hồi hướng công đức tương xứng với những lễ vật cúng dường. Đại vương, lễ vật cúng dường của đại vương quả thật phong phú và phù hợp với lễ hội. Những phẩm vật như vậy chỉ được thiết lễ một lần và được cúng dường cho một Đức Phật duy nhất, khó có lần thứ hai. Nhưng Bạch Thế Tôn, tại sao Ngài không có lời hồi hướng công đức tương xứng với lễ vật cúng dường? Vì hội chúng chưa được thanh tịnh, thưa đại vương. Bạch Thế Tôn, đã có lỗi lầm gì xảy ra trong hội chúng? Thế Tôn trình bày tính khí của hai quan cận thần và vì thương Ca La mà Ngài không có lời hồi hướng công đức. Sau đó quốc vương triệu Ca La đến hoàng cung hỏi: Ca La, có đúng là Khanh đã có những ý nghĩ linh tinh tùy tiện như vậy không?
Thưa đúng, khải bẩm hoàng thượng. Ta thiết lễ cúng dường trai phạn cho tăng đoàn và bố thí phẩm vật cho bá tánh lê dân thì đâu có tốn hao tài sản của ngươi. Mọi thứ đều do vợ con ta thu xếp kia mà. Ta đã làm gì sai trái với ngươi mà ngươi sinh tâm đố kỵ như thế? Tội ấy đáng chết. Nhưng thôi, ta đã biết bố thí cúng dường thì cũng biết tiếc thương cái đầu của một sinh mạng. Hãy đi đi. Những gì bố thí thì ta đã bố thí. Còn ngươi, hãy ra khỏi biên cương của ta ngay tức khắc.
Sau khi trục xuất Ca La ra khỏi nước, quốc vương cho triệu Trun Ha đến hỏi: Trun Ha, có lời đồn đãi cho rằng Khanh đã suy nghĩ về lễ hội trai tăng và chẩn bần như vậy có đúng không?
Thưa, hoàn toàn chính xác, môn tâu hoàng thượng. Hành vi ngôn ngữ của Khanh khá lắm, Trun Ha. Trẫm hài lòng lắm. Hãy hướng dẫn đoàn tùy tùng của trẫm đi phân phát phẩm vật bố thí trong 7 ngày như trẫm đã làm. Và sau khi trao quyền nhiếp chánh cho Trun Ha 7 ngày, quốc vương đến thăm Thế Tôn thưa rằng:
Bạch Thế Tôn, hẳn là Thế Tôn đã thấy hành vi xử sự và hậu quả tương xứng của kẻ ngu muội. Còn phát tâm bố thí cúng dường thì hắn nổi khùng, đấm vào mặt con.
Vâng, thưa đại vương, hạng phàm phu ngu độn hiếm khi hoan hỷ về những lễ vật bố thí cúng dường của người khác. Vì vậy cho nên họ sẽ bị đọa đày khốn khổ trong tương lai. Còn người trí tuệ đạo đức thì trái lại. Họ luôn luôn trân trọng và hưởng ứng theo hạnh nguyện vị tha của người khác, và nhất định là họ sẽ sinh lên thiên giới.
Dừng lại trong giây lát, Thế Tôn đọc kệ:
Kẻ ngu ghét hào phóng, người bần chẳng sinh thiên, bậc trí vui bố thí, đời sau hưởng phước điền.
Pháp Cú 177.